Xin mến chào thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Những đêm đen thay đổi cả cuộc đời của tác giả Thanh Hà, đăng trong mục Muôn nẻo đường đời. Đời này có lẽ rất hiếm ai may mắn từ lúc sinh ra, trưởng thành, lập nghiệp, thành gia thất, nghỉ ngơi hưu trí cho đến thời khắc trở về cát bụi, mà cuộc đời phẳng lặng êm ả, an cư một nơi duy nhất không hề dời đổi bao giờ. Ba tôi là con trưởng trong gia đình địa chủ miền Nam thuộc một làng nổi danh nghề dệt chiếu. Ba đẹp trai, học giỏi, nói năng lịch sự nhẹ nhàng, nên nhiều cô gái đem lòng yêu thương. Một phần sợ ba lạc lòng trước bao cám dỗ, một phần khác cũng như tâm lý bao người ở thời kỳ đó, luôn mong có cháu chắc nối dõi tông đường, nên mới 21 tuổi, ba đã được ông bà nội cưới vợ cho rồi. Ông bà ngoại tôi thì chỉ có má tôi là con độc nhất, sống cách làng của ông bà nội khoảng 5 cây số. Những năm 30-40, dù ông bà ngoại là nông dân thuần phát, nhưng có tư tưởng tiến bộ, nên đã cho má tôi đi học đến năm 16 tuổi. Khi ông bà nội mang trầu con sang cưới má về làm dâu, thì má mới ngưng học. Làm dâu trưởng, tuy phải vất vả vì phải lo quán xuyến việc nhà cho gần chục thành viên bên chồng, phải thức khuya dậy sớm, nấu nướng phục vụ thợ ruộng. Nhưng má được ông bà nội thương yêu như con ruột, nhất là bà nội. Tiếc thay, hơn một năm sau bà nội chưa kịp ôm cháu nội vào lòng, thì đã qua đời bởi bọn lính Lê Dương. Hôm ấy, chúng vào làng càn quét tìm bắt Việt Minh, đàn ông, đàn bà, trai gái đều chạy ra đồng hay chạy sang làng khác ở lánh nạn. Tưởng để người già cả ở lại trong nhà thì không sao. Ai ngờ đâu, chúng lục soát từng nhà, bắn giết tất cả những ai mà chúng gặp, trong đó có bà nội tôi. Nên mỗi năm, ngày giỗ bà nội cũng là ngày giỗ chung của làng. Nhà nhà đều vang tiếng giao thớt, làm cỗ, cúng người thân. 2 năm sau, chị hai tôi ra đời, được ông nội bế bồng vài tháng, thì Việt Minh nửa đêm đến bắt ông. Chúng đem ông vào bưng, đấu tố, vì tội dám chữa lúa đem bán ra ngoài thành mà không xin phép. Sau này có người quen chứng kiến về kể lại. Chúng xử tội ông bằng cách cột 2 ngón tay trỏ treo lên cây, cho ông chết dần trong đau đớn. Ba tôi nhậm chức quận trưởng khi chưa đầy 27 tuổi, một vùng thuộc cuối bản đồ Việt Nam, nơi cộng sản trà trộn ẩn nấu dày đặc. Má tôi lo sợ bất an, nên nhân dịp quận Đông Yên đang thiếu chức phó quận, má khuyên ba nên nhận chức này vì nơi ấy tương đối gần nhà hơn. Dù đây cũng là vùng sôi động, ban ngày Cộng Hòa, ban đêm Cộng sản, lúc đó phương tiện đi lại đường bộ còn hạn chế. Muốn ra tỉnh, phải dùng tàu hoặc đò nhỏ luồn lách qua kênh rạch mới ra sông cái. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng chú tùy viên lái chiếc bo bo chở ba má, chị em tôi về thăm ông bà ngoại hoặc các cô các chú vào dịp Tết hoặc giỗ nội. Khi chị hai được 9 tuổi, chị ba 6, còn tôi thì lên 4, em gái kế lên 2, em trai vừa ra đời được vài tháng. Gia đình chưa thỏa mừng vui vì nhà toàn con gái, giờ mới có cậu con trai, thì ba gặp nạn. Ông phải vào tù oan bởi cộng sản dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Số là một đêm, mọi người đang ngon giấc, bỗng nghe có tiếng chân rầm rập vang trên con đường độc đạo dẫn vào dinh quận. Tiếp đó, một giọng người đàn ông hô to lời lẽ sắc sược rằng họ thuộc đoàn quân của mặt trận giải phóng miền Nam đến đây để giải phóng đồng bào thoát ách nô hộ của chính quyền Diệm Nhu và tìm bắt những tên ác ôn nợ máu với nhân dân. Họ nêu một loạt tên, bao gồm quận trưởng, phó quận trưởng, cảnh sát trưởng, chỉ huy lính bảo an. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ nên không nhớ gì nhiều, chỉ nghe ba mẹ và chị hai kể lại. Tuy lính bảo vệ dinh quận ít hơn, nhưng vẫn oanh liệt chống trả. Đến gần sáng thì đẩy lui cộng quân. Phía Cộng Hòa, nhiều chiến sĩ hy sinh, trong số ấy có ông quận trưởng, còn ba tôi thì may mắn chỉ bị thương. Rồi sau đó, ba cùng với toàn thể viên chức hành chánh quận bị bắt giam vì tình nghi nội gián. Thế là má con tôi bồng bế nhau về nương nhờ ông bà ngoại. Nhà ngoại có 2 căn, một nhà sàn cao cách mặt đất 1 mét, cất theo kiểu vùng cao lãnh để ngừa ngập lụt, làm toàn bằng gỗ quý. Mái nhà lợp bằng lá dừa nước nên lúc nào trong nhà cũng mát mẻ. Các cánh cửa chạm khắc rất cầu kỳ, phần trên có ghi năm cất nhà 1940. Căn thứ nhì cũng bằng gỗ, nền lót gạch tàu, chung vách căn kia, thông nhau bằng cánh cửa hông. Căn nhà này là ngoại cho đất ba má cất nhà, để mỗi khi đưa chị em tôi về chơi thì có nơi ở rộng rãi thoải mái. Chung quanh hai căn nhà bao bọc bởi hàng rào dâm bụt. Mảng vườn phía trước trồng xoài, lý, me, ổi, hoa nhài, hoa sứ. Phía sau và bên trái có hàng dừa bụi chuối trĩu nặng hoa trái quanh năm. Bà ngoại còn dựng dàn trầu nho nhỏ, cạnh bên là dậu mồng tơi quấn quýt xanh rờn. Nhờ vậy mà khi ba gặp nạn, mẹ con tôi về là có sẵn chỗ trú thân êm ấm. Để nuôi đàn con dại, má vừa mở các lớp dạy học tại nhà, vừa nhận may quần áo cho láng giềng. Các kiểu trang phục nữ nam, má đều may rất khéo, nên lúc nào cũng có khách. Lớp học của má, lúc đầu chỉ vài em bé trong xóm đã quá tuổi đi học, mà cha mẹ chưa cho đến trường. Má chỉ lấy tiền tượng trưng, vì biết đa số đều nghèo. Nhờ phương pháp dạy chữ dễ hiểu, kèm theo dạy lễ nghĩa nữa, nên học trò của má mau biết chữ mà rất là lễ phép. Tiếng lành đồn xa, dần dần những làng bên cũng có người mang con sang cho học. Lớp học có tới hơn 40 cô cậu, từ vỡ lòng đến lớp nhất, tức là lớp 5 bây giờ. Chị hai, chị ba phụ má viết chữ mẫu bằng bút chì cho lớp vỡ lòng tô lại bằng mực tím. Tuy thiếu vắng ba, cuộc sống rất thanh bần, nhưng nhờ có ông bà ngoại hết lòng yêu thương chăm sóc, nên chị em chúng tôi vẫn được hưởng một thời ấu thơ hạnh phúc. Đó cũng là nơi ký ức tuổi thơ tôi in đậm nhất mà không lớp bụi thời gian nào có thể xóa nhòa được. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình sống trong căn nhà gỗ thân yêu ấy. Đầu năm 64, vào một buổi chiều nắng vàng còn vương trên ngọn chuối cành dừa bên trái, gió từ sông thổi vào mát rượi. Có chiếc xe chở khách ngừng xéo trước cổng nhà ngoại. Từ trên xe bước xuống là bóng dáng thân yêu quen thuộc của ba. Cả nhà mừng vui khôn xiết, khóc cười ôm lấy ba. Láng giềng hay tin tới chúc mừng cho đến tận khuya mới giải tán. Chính quyền trả tự do cho nhiều người bị tình nghi như ba mà không thể kết án vì họ không có bằng chứng. Bị tù ăn 5 năm, ba chán chuyện đời, muốn tìm việc gì không dính líu đến công quyền để nuôi vợ con. Nhưng có lẽ số mệnh ba vẫn còn nặng nợ công hầu khanh tướng, nên có một người bạn của ba là thiếu tá thuyết phục ba tham chính. Lúc đầu ba chối từ, nhưng bác ấy không bỏ cuộc, thỉnh thoảng ghé thăm vẫn cứ nhẫn nại nhắc lại lời đề nghị. Năm sau, không thể tiếp tục làm Khương Tử Nha ngồi câu cá với chiếc cần không lưỡi không mồi bên bờ sông Vị chờ thời và trút gánh nặng cơm áo cho cha mẹ vợ và vợ, nên cuối cùng ba chấp nhận đi làm trở lại. Lần này, ba đảm trách chức vụ trưởng ty thông tin tỉnh. Nhà lại có thêm cô em út ra đời. Cuộc sống tưởng đâu bình yên phẳng lặng không còn gì phải lo lắng. Ai ngờ, một lần nữa, tai ương ập xuống, không chỉ với gia đình tôi, mà cho toàn thể dân miền Nam hiền hòa no ấm. Cuối tháng 4 năm 75, miền Nam bị cưỡng chiếm trong sự hãi hùng hoang mang tuyệt vọng của bao nhiêu người. Ba tôi lại khăn gói vào trại cải tạo, mà thực chất là tù khổ sai lao lực nặng nhọc trong rừng U Minh, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa bánh canh. Với lý lịch ba như vậy nên chị hai bị ngửi việc thư ký, chị ba và tôi thì không được tiếp tục đến giảng đường đại học. Cô em thứ năm chưa kịp thi tốt nghiệp tú tài đôi cũng cùng chung số phận. Cậu em thứ sáu hết lớp 10 rồi bỏ học, chạy xe ôm phụ giúp gia đình. Cô em út 9 tuổi tiếp tục học đến lớp 12, thi tốt nghiệp thứ hạng cao nhưng không được thi đại học. Thế là chấm dứt mộng theo ngành y khoa. Chị em tôi đặt vài cái bàn trong sân nhà bán cà phê giải khát thu nhặt vài đồng, sống tạm qua ngày. Thời gian đầu, ruộng chưa bắt vào hợp tác xã, nên ngoại tôi còn có vài mẫu đất canh tác. Khi lúa vào mùa gặt, chị em tôi về đồng phụ ngoại, thuê thêm vài thanh niên khỏe mạnh làm giúp, nên cả nhà chưa đến nỗi đói ăn. Đến Giáng sinh cuối năm 77, một đêm khuya, cả nhà đang ngon giấc. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng chân người lao xao cùng tiếng hét lớn. Mở cửa, chủ nhà mở cửa nhanh lên, cho công an vào sát nhà. Má tôi ra mở cửa, giật mình thấy chừng vài chục công an dày đặc trước sân. Họ xô má qua một bên, tràn vào khám xét. Họ đi từ trước ra sau, từ ngoài phòng khách vào tận phòng ngủ, lùa tất cả chị em tôi dậy, bắt ra ngồi im một chỗ trên salon. Họ lục tung tủ, bàn, nhà bếp, gầm giường, leo cả vào bộ đựng mấy trăm giỏ lúa ở nhà sau. Má tôi cố gạt sợ hãi. Má hỏi, các ông làm gì mà nửa đêm vào lục soát nhà tôi như vậy? Một người có vẻ là chỉ huy nói, có tin báo nhà thím chứa vũ khí âm mưu chống phá cách mạng. Trời đất, các ông thấy nhà tôi có hai ông bà già, đàn bà, con gái, trẻ nít, thì chống các ông thế nào? Họ gầm gừ, thím im đi, rồi sẽ biết ngay thôi. Lát sau, một trong vài công an bươi móc xào xạc trên bồ lúa, la lên, đây rồi, tìm được súng giấu trong lúa đây rồi. Như một màn ảo thuật, hắn cầm khẩu súng nhỏ giơ lên cao, vẻ mặt đầy vinh váo. Súng! Trời ơi, súng ở đâu mà tự nhiên có trong bồ lúa nhà tôi? Thế là mấy mẹ con tôi, mỗi người được cho thêm mang vài bộ đồ, lướt thước leo lên xe, chở thẳng vào tù, kể cả đứa cháu mới 11 tháng con chị ba. Ông bà ngoại và cô em út lúc ấy mới 10 tuổi cũng bị tống ra, cho ở trong cái túp lều hoang mục rỗng mà chỉ lấy tay đẩy nhẹ thôi cũng đổ sụp, cách căn nhà khang trang của chúng tôi chỉ một khoảng sân vài mét. Từ năm 1954, ở miền Bắc có hàng trăm người bị đấu tố đến chết vì gán cho danh địa chủ. Hàng triệu người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn, lìa nơi chôn nhau cắt rốn, vào miền Nam trốn hiểm họa Cộng sản. Sau năm 75, lại một lần nữa để chạy trốn Cộng sản, một cuộc đại di tản của nhiều triệu dân tìm đường ra biển, vượt biên giới Lào, Campuchia, bất chấp nguy nan cướp bóc, giết hại, tù tội, hãm hiếp hay bị vùi thây dưới lòng biển. Ngay cả giờ đây, đất nước hết chiến tranh, vẫn còn nhiều người Việt tìm cách ra đi, phải chết ngạt trong container đông lạnh. Gia đình tôi, nhiều đời dân miền Nam chính gốc, ông nội chưa hề đặt chân đến Sài Gòn, làm sao hình dung được xứ Bắc với cảnh đấu tố sử tử rùng rợn ngay từ năm 1951. Thế nhưng, ông cũng đã phải chịu cách sử tử dã man của Cộng sản, một cái chết treo từ không trung, hãi hùng đau đớn, lúc chưa đầy 50 tuổi. Đến đời cha mẹ anh chị em tôi, không phải chạy giặc xa xôi nghìn dặm từ miền Bắc miền Trung, gồng gánh qua những đại lộ kinh hoàng đầy xác người, bom rơi, đạn lạc. Không phải mất nhiều ngày tháng lang thang đói khát, tìm đường xuống tàu hay bất cứ phương tiện nào để vào Nam, mà chỉ vài bước chân từ mảnh sân này qua mảnh sân kia. Từ chỗ buổi tối còn quây quần cùng nhau, thì sáng hôm sau, hơn 2/3 thành viên trong gia đình đã phải ngồi thu lưu trong trại tù. 1/3 còn lại ở ngoài, thành kẻ vô gia cư, ngơ ngác và mất hồn trong căn chòi hoang rách nát, bàng hoàng, chưa hiểu vì sao. Mẹ con tôi ở tù hơn 3 tháng, thì chúng thả cho về với tội danh vượt biên. Còn cậu em trai 18 tuổi thì bị gán tội giấu vũ khí để mưu toan chống phá, nên bị giam trong phòng kín cả năm trời. Rồi vì không khám phá thêm được điều gì, chúng chuyển em vào trại tù U Minh mà ba tôi đã từng ở trước đó. Thật ra, chúng bày chuyện giấu súng làm lý do để chiếm đoạt hai căn nhà do mồ hôi và nước mắt của ông bà ngoại tôi tạo dựng thôi. Chế độ ấy muốn dìm gia đình tôi xuống tận cùng như hàng triệu gia đình miền Nam khác. Nhưng nhờ sự độ trì của đấng thiêng liêng, với nghị lực, ý chí và sự đoàn kết thương yêu của bốn thế hệ tứ đại đồng đường, chúng tôi đã vượt qua mọi khốn khổ. Em trai được tha về, em cùng nhóm 10 bạn trẻ hùn nhau mua dầu, lương thực, bất chấp mùa biển động, chiếc ghe nhỏ liều chết ra đi. May mắn, em cũng đến được bờ tự do sau khi trải qua hải tặc bão táp. Hơn 40 năm nay, em đã có cuộc sống an lành nơi xứ lạnh tình nồng. Mấy năm sau, ba tôi cũng được tha về. Má không nỡ bỏ ngoại đã già yếu, không người chăm sóc lúc cuối đời để ra đi. Ba thì không thể sống nơi nào mà thiếu má, nên rốt cuộc đành gác lại chương trình HO. Các chị em tôi lần lượt lấy chồng, an phận. Riêng tôi cũng đạt được ước mơ thời đi học là được sống trên xứ sở bình yên hiền hòa, phong cảnh đẹp như tranh, là Thụy Sĩ. Tôi chọn nơi này là quê hương thứ hai để sống cho tới cuối đời. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.